Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2016. Tổng thống Obama đã bảo đảm với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh rằng Hoa Kỳ cam kết gìn giữ an ninh cho khu vực.
I reaffirmed the policy of the United States to use all elements of our power to secure our core interests in the Gulf region.
Thông tín viên của chúng tôi tại Ả Rập Xê Út sẽ tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Mỹ hối thúc nước Anh nên ở lại trong khối EU. Lãnh đạo của 170 nước chuẩn bị ký thỏa thuận khí hậu lịch sử ở New York. Fans của Prince trên khắp nước Mỹ đổ ra đường suốt đêm để vinh danh huyền thoại âm nhạc vừa qua đời.
Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày đầu tuần tới.
Mong muốn rằng nước Mỹ khi mà đầu tư kinh tế hay là bất cứ điều gì đến trên một quốc gia thì đất nước đó phải có nhân quyền để đảm bảo rằng cái quyền lợi đến trên tất cả những người dân ạ.
Vừa rồi là lời của bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư nhân quyền đang bị giam cầm Nguyễn Văn Đài. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý vị thính giả chờ nghe. Và bây giờ là Hoài Hương sẽ trở lại để cập nhật với những thông tin chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên tiếng bình luận và xen vào một cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ở nước Anh vào ngày 23 tháng 6 tới đây, khi cử tri nước này biểu quyết liệu nước Anh có nên ở lại trong khối EU, Liên hiệp châu Âu hay không. Trong một bài báo đăng trên tờ The Telegraph không lâu sau khi chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đáp xuống phi trường Stansted bên ngoài thủ đô London chiều tối hôm qua, nhà lãnh đạo Mỹ hối thúc nước Anh hãy tiếp tục ở lại trong khối Liên hiệp châu Âu. Ông nói quyết định đó sẽ giúp cho nước Anh hùng mạnh hơn. Tổng thống Obama viết, rốt cuộc, nước Anh nên ra đi hay ở lại trong khối EU là một quyết định của riêng cử tri nước Anh. Liên hiệp Âu Châu không làm giảm thiểu ảnh hưởng của nước Anh mà tăng cường ảnh hưởng đó. Một Liên hiệp Âu Châu hùng mạnh không phải là một mối đe dọa đối với sự lãnh đạo của nước Anh trên toàn cầu, mà nó củng cố sự lãnh đạo đó. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh có một mối quan hệ mà từ lâu các nhà lãnh đạo ở Washington đã mô tả là một quan hệ đặc biệt. Mỹ coi cương vị thành viên Liên hiệp châu Âu của nước Anh như là tiếng nói của Washington trong khối bao gồm 28 nước của EU. Những lời bình luận của Tổng thống Obama đã bị giới ủng hộ giải pháp nước Anh nên ra khỏi khối EU đả kích nặng nề. Thị trưởng thành phố London Boris Johnson tố cáo giới lãnh đạo Mỹ là đạo đức giả về vấn đề này. Ông nói ông tin rằng Washington sẽ không bao giờ cho phép Canada hay Mexico, vốn cũng cùng với nước Mỹ là thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, áp đặt các luật của họ hay các chính sách của họ trên đất Mỹ. Thủ lãnh của đảng nước Anh độc lập Nigel Farage còn dùng những lời lẽ mạnh mẽ hơn đối với nhà lãnh đạo Mỹ, nói rằng ông Obama không nên xen vào các công việc nội bộ của nước Anh. Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ sẽ dùng bữa trưa với Nữ hoàng Anh ngày hôm nay và sau đó gặp Thủ tướng David Cameron để thảo luận cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo cùng các nỗ lực ổn định vùng Trung Đông cũng như cuộc khủng hoảng người di dân ở Âu Châu.
Dù có những bất đồng, Tổng thống Barack Obama và các quốc gia vùng vịnh cho biết sẽ làm việc với nhau để giúp ổn định vùng Trung Đông nhiều xáo trộn. Thông tin viên Tòa Bạch Ốc của đài VOA Mary Alice Salisnas tường trình từ Riyadh, Ả Rập Xê Út là Tổng thống Obama sẽ đảm bảo với các thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh rằng Hoa Kỳ cam kết gìn giữ an ninh cho khu vực. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Tiếp theo một ngày hội nghị thượng đỉnh tại Riyadh, Hoa Kỳ và các đối tác Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nói sẽ cùng nhau chống lại những khủng hoảng đang diễn ra trong vùng. Tổng thống Obama nói,
tôi tái xác nhận chính sách của Hoa Kỳ, sử dụng tất cả sức mạnh để đảm bảo những lợi ích căn bản của chúng tôi trong vùng vịnh và ngăn chặn và đối đầu với sự xâm lược của bên ngoài, chống lại những đồng minh của chúng tôi, chống lại những đối tác của chúng tôi. Và chúng tôi đã đạt được một tầm nhìn chung về cách thức làm thế nào để tiến tới.
Tại hội nghị thượng đỉnh còn có các cuộc họp bàn về phương thức ổn định khu vực nhiều rạn nứt này, phương thức chống lại nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda, và phương thức đối phó với những hành động gây bất ổn của Iran, như việc nước này hỗ trợ cho phiến quân Houthi tại Yemen. Tuy nhiên, Hoa Kỳ xem Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo như là mối đe dọa hàng đầu, trong khi những nước khác như Ả Rập Xê Út tin Iran mới là mối đe dọa hàng đầu. Ông Anthony Kordesman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói:
One of the problems you really have is here the fact that the US perceptions and priorities, which are perfect.
Một trong những vấn đề ở đây là nhận thức và ưu tiên của Mỹ thích hợp với lợi ích quốc gia của chúng ta, nhưng không phải luôn luôn thích hợp với những lợi ích quốc gia và ưu tiên của những nước trong vùng.
Tổng thống Obama nói khác biệt lớn nhất tập trung vào Iran, trong đó có thỏa thuận hạt nhân mà Hoa Kỳ giúp thương thuyết.
The issue is not the need for shared.
Vấn đề không phải là sự cần thiết hợp tác để ngăn chặn những khiêu khích của Iran mà chúng ta đều đồng ý. Tôi nghĩ là có những mối quan tâm ngay cả khi chúng ta cùng làm việc về thỏa thuận hạt nhân Iran, là nếu chúng ta thảo luận với họ về những vấn đề này, thì Iran sẽ mạnh dạn khiêu khích hơn nữa.
Tuy nhiên, cả hai phía đều giảm nhẹ những khác biệt. Quốc vương Ả Rập Xê Út, Salman, gọi những cuộc thảo luận là xây dựng và hiệu quả. Các đối tác vùng vịnh cam kết làm nhiều hơn nữa để chống lại nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Và Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ giúp những nước này xây dựng các lực lượng đặc biệt. Tuy nhiên, với xung đột, xáo trộn và chia rẽ vẫn còn tồn tại các quốc gia trong vùng, hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà không có con đường chắc chắn nào đi đến ổn định.
Lãnh đạo của 170 quốc gia đang chuẩn bị tề tựu tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York trong ngày hôm nay để ký thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, 4 tháng sau khi khởi sự các cuộc thương thuyết đầu tiên. Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói lễ ký kết hôm nay sẽ đánh dấu một sự kiện xảy ra lần đầu trong nền ngoại giao thế giới, bởi vì trong lịch sử, chưa từng có nhiều nước đặt bút ký vào một thỏa thuận như vậy. Lễ ký kết sẽ đặt thỏa thuận theo đúng hướng để có thể được thực thi nhanh chóng trước thời hạn chót được đưa ra lúc ban đầu, mặc dù văn kiện này còn phải qua các thủ tục chính sách trong nội bộ các nước tham gia ký kết. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tại lễ ký kết này. Thỏa thuận này đã chín mùi trong các cuộc họp ở Paris hồi tháng 12 năm ngoái và là một bước đột phá quan trọng trong các cuộc thương thuyết về khí hậu trên khắp thế giới. Một cố gắng trước đây nhằm đạt được một thỏa thuận tương tự vào năm 2009 đã bị cản trở vì những bất đồng giữa các nước giàu và các nước nghèo về vai trò của mỗi bên trong cuộc đấu tranh nhằm giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo Hiệp định Paris, các nước giàu có đề nghị giúp các nước nghèo về mặt tài chính để giúp giảm thiểu các mức thải gây hiệu ứng nhà kính và đối phó với biến đổi khí hậu. Số tiền tài trợ chính xác không được nêu ra trong thỏa thuận. Tuy nhiên, văn kiện này được đề ngỏ để các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc chẳng hạn có thể đóng góp dù không có quy định nước này phải làm như vậy. Mục đích của thỏa thuận là để duy trì khí hậu trên toàn cầu không tăng cao hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà khoa học tin rằng duy trì khí hậu dưới mức đó sẽ giúp cho thế giới tránh được những hậu quả tai hại nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu. Sau cái chết đột ngột của Prince, tiến trình rào nghiệm tử thi đang được xúc tiến để xác định nguyên nhân gây tử vong. Đêm hôm qua, các lễ lạc tổ chức ngoài đường phố để vinh danh cuộc đời và biểu tượng âm nhạc Prince đã kéo dài cho mãi tới sáng hôm nay, nhiều tiếng đồng hồ sau khi tin về cái chết của ông được loan báo. Tại thành phố Minneapolis của bang Minnesota, thị trấn nhà của ngôi sao âm nhạc vừa qua đời, hàng ngàn người ăn mừng cuộc đời và sự nghiệp của Prince trong một sự kiện lớn bên ngoài hộp đêm, nơi mà Prince đã nhiều lần tới trình diễn. Tại New York, nhà làm phim Spike Lee chủ trì một party cho 1.000 người bên ngoài trụ sở chính của ông ở Brooklyn. Tại thành phố Los Angeles, một tay trống biểu diễn tài nghệ để vinh danh Prince vài giờ đồng hồ sau khi thế giới được tin Prince đã qua đời ở tuổi 57 tại tư gia ở ngoại vi thành phố Minneapolis.
He has a way with that passion, with that music of making you feel it, and he don't stop until you.
Một người hâm mộ nói, Prince có biệt tài tận dụng nỗi đam mê của mình, âm nhạc của mình, để cho chúng ta cái cảm tưởng rằng ông sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cho tới khi chúng ta cảm nhận được những điều và dòng nhạc mà ông muốn đưa đến chúng ta. Trong một cử chỉ tương hợp diễn ra trong các lễ lạc vinh danh người nghệ sĩ vừa ra đi, kéo dài suốt đêm trên khắp nước Mỹ, tòa thị chính của thành phố Los Angeles đã bật đèn màu tím để tưởng niệm Prince.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là Trà My và Anton với phần tin về Việt Nam.
Việt Mỹ sắp đối thoại nhân quyền 2016. Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 20 giữa Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tuần tới. Thông cáo báo chí trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay cuộc đối thoại năm nay được tổ chức tại thủ đô Washington, D.C. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động, ông Tom Malinowski, dẫn đầu phái đoàn đàm phán Mỹ, và phái đoàn Việt Nam do ông Vũ Quang Anh, Tổng Giám đốc Văn phòng Tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn. Thông cáo nói, cuộc đối thoại nhân quyền lần này sẽ bàn về nhiều vấn đề, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ trong các lĩnh vực như cải cách luật pháp, nhà nước pháp quyền, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, người tàn tật, người đồng tính hay chuyển giới. Ngoài ra, đôi bên Việt-Mỹ cũng sẽ thảo luận về hợp tác đa phương, cũng như trường hợp của các cá nhân đang được công luận quan tâm liên quan tới nhân quyền Việt Nam. Thông cáo từ văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, nhân quyền vẫn là một phần quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ và là lĩnh vực chủ chốt của quá trình đối thoại tiếp diễn trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần này diễn ra không bao lâu sau một loạt án tù Hà Nội vừa tuyên phạt các nhà hoạt động nhân quyền chống tham nhũng và phản đối tình trạng cướp đất. Chỉ trong tuần cuối tháng 3 vừa qua, có 7 người bị lãnh các mức án từ 3 tới 5 năm tù vì các tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước và tuyên truyền chống nhà nước, lần lượt theo Điều 258 và 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Những điều khoản bị cho là có nội dung bao quát mơ hồ nhằm trấn áp những người bất đồng quan điểm hoặc chỉ trích nhà nước. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói, sử dụng các điều khoản hình sự để ngăn chặn quan điểm bất đồng rất đáng lo ngại và không phù hợp với quyền tự do biểu đạt được quy định trong hiến pháp của Việt Nam cũng như các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cùng các cam kết quốc tế khác của Việt Nam. Lên tiếng từ Mỹ trong chuyến quốc tế vận kêu gọi các nước gia tăng áp lực buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền, bà Vũ Minh Khánh và luật sư nhân quyền đang bị giam cầm Nguyễn Văn Đài chia sẻ.
Nước Mỹ luôn là đất nước đứng đầu thế giới về vấn đề quyền con người và cái nền tảng xây dựng xã hội của nước Mỹ có được cái sự văn minh tốt đẹp như bây giờ. Đó là bởi vì họ xây dựng trên nền tảng về nhân quyền của con người. Khi mà mình nhắm đến thì cái lợi ích của con người thì sẽ đem đến một cái sự tốt đẹp cho cái xã hội đó, chứ không phải là vấn đề kinh tế điều khiển, cũng không phải vấn đề quyền lực điều khiển. Mong muốn rằng nước Mỹ khi mà đầu tư kinh tế hay là bất cứ điều gì đến trên một quốc gia thì đất nước đó phải có nhân quyền để đảm bảo rằng cái quyền lợi đến trên tất cả những người dân ạ.
Hoa Kỳ, các nước phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế liên tục kêu gọi Hà Nội ngưng đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa, tuân thủ cam kết bảo vệ nhân quyền. Và đây cũng là lý do và là nội dung chính của các cuộc đối thoại nhân quyền giữa các nước như Mỹ, Australia hay Liên hiệp châu Âu với Việt Nam hàng năm. Thân nhân nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài bày tỏ nguyện vọng.
Nhà nước Việt Nam nên xem xét lại chính bản thân mình, hãy lắng nghe tiếng nói chung của cộng đồng thế giới. Nhà Việt Nam so với các quốc gia khác trên thế giới thì vẫn còn là quá lạc hậu, vẫn còn là quá yếu kém. Tôi mong rằng chính quyền Việt Nam hãy nhìn nhận lại mình để học tập theo những nước khác, để cho người dân Việt Nam được hưởng cái sự tốt đẹp hơn.
Hà Nội không thừa nhận vi phạm nhân quyền, chỉ công nhận còn những vấn đề cần khắc phục và cho rằng có cách biệt trong quan điểm nhân quyền giữa các nước cần được thu hẹp. Đáp lại, cộng đồng quốc tế nói nhân quyền là giá trị phổ quát trên toàn cầu, không thể có cách biệt trong cách diễn giải và áp dụng giữa nước này với nước khác. Tổ chức theo dõi nhân quyền đầu tháng này tố cáo, qua việc siết chặt kiểm soát các nhà hoạt động, các blogger và các nhà bình luận xã hội độc lập, Việt Nam đang thách thức phản ứng của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Human Rights Watch đề nghị các hành động đó phải được đáp trả bằng sự lên án mạnh mẽ để chính quyền Hà Nội thấy rõ là để được các nước đối tác tôn trọng thì bản thân phải tôn trọng nhân quyền. Việt Nam điều tra vụ cá chết hàng loạt. Việt Nam loan báo đang điều tra xem vụ hàng loạt cá chết dạt vào bờ ở miền Trung trong những ngày gần đây có phải là do ô nhiễm môi trường hay không. Hàng chục tấn xác cá, trong đó có nhiều loại cá hiếm sinh sống tận vùng biển sâu ngoài khơi xa, được phát hiện la liệt trên các bãi biển dọc theo các tỉnh Duyên Hải, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế. AFP ngày 22 tháng 4 dẫn nguồn tin từ giới chức Việt Nam cho hay hiện tượng lạ bắt đầu gây chú ý khi cá nuôi trong khu vực chết hàng loạt và sau đó cư dân địa phương phát hiện vô số cá chết dạt bờ. Có nhiều chỉ dấu cho thấy là lượng cá này đã bị ngộ độc các chất chưa rõ nguồn gốc. Báo Thanh Niên trích lời vụ phó vụ nuôi trồng thủy sản Phạm Khánh Ly xác nhận cư dân Hà Tĩnh phát hiện một đường ống trên đáy biển Vũng Áng, nghi là hệ thống xả thải từ dự án của công ty Formosa Đài Loan tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ Môi trường loan báo đã cử các toán chuyên gia môi trường tới điều tra. Giới hữu trách khuyến cáo người dân không tiêu thụ lượng cá chết này và cũng không dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Hà Tĩnh là nơi tọa lạc nhiều nhà máy công nghiệp, trong đó có nhà máy thép Formosa của Đài Loan. Ban nhạc Việt Cộng chính thức đổi tên vì phản ứng công luận. Ban nhạc rock người Canada có tên Việt Cộng chính thức lên tiếng xin lỗi và đổi tên mới thành Preoccupations sau khi gặp nhiều chỉ trích vì tên gọi của ban nhạc khơi dậy vết thương lòng nơi các nạn nhân của chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Việt Cộng là tên của quân đội mặt trận giải phóng quốc gia đã chiến đấu chống lại lực lượng miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Cộng bị tố cáo là đã gây ra những hành động tàn bạo đối với thường dân trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ban nhạc nói họ quyết định đổi tên sau nhiều cuộc đối thoại với cộng đồng người Việt hải ngoại, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của họ. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đa số là những người tị nạn chế độ Cộng sản. Trong số này có những người đã bị đày ải trong ngục tù Cộng sản, những người phải bỏ nước ra đi tìm đường tự do, những người mất mát người thân, những người liều chết vượt biển trong những cuộc vượt thoát sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi quân đội Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm miền Nam. Không ai trong số các thành viên của ban nhạc rock này là người gốc Việt. Thoạt đầu, ban nhạc nói tên của họ không mang ý nghĩa chính trị, mà chỉ lấy cảm hứng từ các cuốn phim về chiến tranh. Thông cáo của ban nhạc này là Preoccupations nêu rõ, chúng tôi xin lỗi những ai đã bị ảnh hưởng không tốt vì tên gọi của chúng tôi. Chúng tôi không lường trước việc này và cũng không chủ ý. Chúng tôi là những nghệ sĩ, không phải những chính trị gia. Chúng tôi hiểu rằng tên gọi đó khơi dậy nỗi đau cho một số người, và chúng tôi sẵn lòng đổi tên, tiến tới phía trước và tập trung vào âm nhạc. Tên mới được công bố sau khi các buổi biểu diễn của ban nhạc bị hủy bỏ vì phản ứng quyết liệt từ công chúng. Cách đây không lâu, một nhà hàng Việt Nam tại Úc mang tên Uncle Hồ, tức Bác Hồ theo tiếng Việt, đã phải hai lần đổi tên sau phẫn nộ gây gắt từ cộng đồng người Việt tại đây. Các danh xưng và hình tượng về nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hoặc chế độ Cộng sản Việt Nam thường là đề tài gây tranh cãi đối với người Việt tị nạn Cộng sản sinh sống ở hải ngoại.
Trung Quốc chuẩn bị xây các nhà máy hạt nhân ở Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 22 tháng 4, đăng bài nói rằng Trung Quốc sắp xây các cơ sở điện hạt nhân trên biển, có thể sử dụng để hỗ trợ cho các công trình ở Biển Đông có nhiều tranh chấp. Bài báo nói các cơ sở này có thể di chuyển đến những nơi xa xôi và cung cấp nguồn điện ổn định. Báo trích dẫn lời một quan chức họ Lưu của tập đoàn đóng tàu Trung Quốc nói rằng tập đoàn này đang xúc tiến công việc. Tập đoàn có nhiệm vụ thiết kế và chế tạo các cơ sở đó. Một chuyên gia hải quân họ Lý nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng các cơ sở hạt nhân nổi có thể cấp điện cho các tháp hải đăng, các cơ sở quốc phòng, sân bay và cảng ở Biển Đông thay cho việc phải phát điện từ đốt dầu hoặc than đá. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói tại cuộc họp báo hàng ngày là bà chưa nghe thông tin gì về các kế hoạch như vậy. Trung Quốc trong nhiều tháng nay đã gây căng thẳng với các hoạt động quân sự và xây dựng ở các thực thể họ chiếm đóng ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số nước khác. Trung Quốc thử phi đạn mang nhiều đầu đạn ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 21 tháng 4 xác nhận nước này đã bắn thử phi đạn tầm xa mới nhất của họ vào Biển Đông trong tuần này, vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Tin về vụ thử được trang tin Mỹ Washington Free Beacon đưa tin hôm 19 tháng 4. Bộ Quốc phòng Trung Quốc biện hộ về vụ thử này như sau. Trung Quốc tiến hành thí nghiệm khoa học bên trong lãnh thổ của mình là điều bình thường, và các thí nghiệm này không nhằm vào bất cứ đất nước hay mục tiêu cụ thể nào. Tuyên bố của bộ này cho hay phi đạn tầm xa đã được bắn thử gần Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, hôm 12 tháng 4. Địa điểm cuộc thử phi đạn DF-41 không được tiết lộ. Các vệ tinh tình báo và các cảm biến khác của Mỹ đã theo dõi chặt chẽ cuộc thử này. Các quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiết lộ rằng một phi đạn DF-41 mới đã được phóng và mang hai đầu đạn giả thuộc loại phương tiện bay quay lại bầu khí quyển mang nhiều đầu đạn độc lập nhắm đến các mục tiêu khác nhau, còn gọi là MIRV. Biển Đông là nơi cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền và có tranh chấp gay gắt kéo dài nhiều năm. Trên báo chí Việt Nam, không có tin gì về phản ứng của nhà chức trách Việt Nam đối với vụ thử, trong khi một số bài báo đưa tin thuần túy về vụ thử, được tóm tắt từ các nguồn nước ngoài, với nội dung như thể hành động của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ là căng thẳng, thách thức của nước này với Mỹ, không liên quan gì đến Việt Nam. DF-41 là phi đạn tầm xa mới nhất và sát thương nhất của Trung Quốc, có tầm bắn ước tính lên đến khoảng 14.000 km, có thể bắn tới mọi địa điểm của Mỹ. Gần đây, Trung Quốc đã tiến hành một số vụ thử phi đạn mang đầu đạn mô phỏng. Việc gia tăng sức mạnh hạt nhân của nước này làm dấy lên mối quan ngại là họ đang xây dựng năng lực tấn công trước tiên, sử dụng các phi đạn cơ động mang nhiều đầu đạn. Học thuyết quân sự của Trung Quốc trong quá khứ là Bắc Kinh không sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong một cuộc xung đột. Chuyên gia quan hệ quốc tế của Nga nói về quan điểm của Nga đối với Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các nỗ lực quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông ở các diễn đàn quốc tế như Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hay Hội nghị Á-Âu. Ông cũng kêu gọi các bên không có tuyên bố chủ quyền không đứng về bên nào. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã tự cho là Nga và Trung Quốc có quan điểm chung với nhau về Biển Đông. Tiếp đến, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tranh chấp phải được bàn bạc và phải được giải quyết với tất cả các nước có chung lợi ích và có chung mối quan tâm. Nhiều nhà bình luận xem cuộc tranh luận qua lại này là bằng chứng về việc mối quan hệ đối tác đang phát triển mạnh giữa Nga và Trung Quốc có thể gây tác hại đến quan hệ vững mạnh của Nga với Việt Nam. Đây là điều mà Việt Nam lo ngại lâu nay. Hà Nội sợ rằng việc Nga xoay trục sang châu Á sẽ ngày càng tập trung vào Trung Quốc đến mức Bắc Kinh có thể lợi dụng sự phụ thuộc qua lại lẫn nhau của hai nước để đưa Nga vào thế phải ủng hộ các chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông Anton Svetov, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga, là nhóm cố vấn chính sách đối ngoại có trụ sở ở Moscow, cho rằng quan điểm của Nga về việc quốc tế hóa Biển Đông không có gì mới vì đã được nêu ra nhiều lần trong các cuộc gặp ngoại giao song phương và ít nhất ông Lavrov đã nói với báo chí một lần khi trả lời phỏng vấn hồi tháng 8 năm 2015. Liệu điều này có nghĩa là Nga đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hay không? Ông Anton Chvetov nói tuy cả Moscow và Bắc Kinh đều chống lại việc quốc tế hóa các tranh chấp lãnh thổ, song họ làm thế vì những lý do khác nhau. Trung Quốc muốn là bên mạnh nhất trong tranh chấp, nếu giải quyết trực tiếp với từng nước một càng tốt. Đối với Bắc Kinh, Quốc tế hóa còn bao gồm phân xử qua trọng tài và việc các nước nhỏ liên kết đối phó với Trung Quốc với sự giúp đỡ từ các nước ngoại vi khu vực. Nhưng Nga chống lại việc quốc tế hóa vì các nhà hoạch định chính sách của Nga có xu hướng xem việc quốc tế hóa là bước đi đầu tiên dẫn đến việc can thiệp. Họ đã nhiều lần chỉ trích các nước và tổ chức như Mỹ, NATO, EU về can thiệp các công việc của các nước Đông Âu, vùng Ban Căng và những nơi khác. Theo ông Anton Svetov, Biển Đông không phải là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga, đang gánh chịu khó khăn kinh tế trong nước, tham gia cuộc chiến ở Syria và xung đột lợi ích với phương Tây. Nga hướng sự chú ý trở lại châu Á và tập trung vào Trung Quốc, nhưng không hào hứng với việc dính líu vào tranh chấp Biển Đông. Chuyên gia Svetov cho rằng, tuy Việt Nam chắc chắn không vui về những phát biểu gần đây của Moscow, song Hà Nội sẽ không gây áp lực thêm nữa. Ông nói Nga vẫn là đối tác cung cấp vũ khí chủ chốt cho Việt Nam, giúp Việt Nam có những hệ thống vũ khí bắt Trung Quốc phải trả giá đắt nếu Trung Quốc tấn công. Hơn nữa, theo ông Svetov, Biển Đông là một vấn đề phức tạp, đa diện và việc quốc tế hóa còn lâu mới là điều duy nhất và quan trọng nhất. Chủ quyền, sự kiểm soát thực tế, quân sự hóa, bồi đắp, tự do hàng hải và quản lý tài nguyên là tất cả những vấn đề mà Nga không thể hiện quan điểm. Không đứng về bên nào trong các vấn đề đó cho phép Nga đứng ngoài một cuộc tranh chấp có tiềm năng leo thang nhanh chóng trong tương lai.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Hồi đầu tuần này, Hoa Kỳ cùng với các nước sản xuất thép hàng đầu thế giới lên tiếng kêu gọi phải nhanh chóng có hành động giảm sản lượng thép toàn cầu vì mức cung vượt mức hiện nay mà hầu hết các nền kinh tế phát triển đều tin là do sản lượng thép quá mức của Trung Quốc gây ra. Thông tin viên Joyce Huang của đài VOA có tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Các nhà phân tích nói rằng áp lực quốc tế có thể chẳng đi đến đâu bởi vì chính phủ Trung Quốc, nước sản xuất phân nửa lượng thép của thế giới, khó có thể chấp nhận rủi ro cho bất ổn về chính trị và xã hội trong lúc họ tái cân bằng nền kinh tế. Các phân tích gia nói thêm rằng điều này có thể đẩy mạnh xu thế dùng các biện pháp bảo hộ mậu dịch, chẳng hạn như đánh thuế chống phá giá đối với các nhà sản xuất có sản lượng lớn. Ông Russell Jones, một chuyên gia kinh tế vĩ mô và là đối tác của công ty tư vấn Llewellyn Consulting LLP có trụ sở ở London, nhận định.
That tendency towards intervention, I think, is something that could go much further, and the interventions could extend beyond.
Xu hướng can thiệp, theo tôi, là chuyện có thể sẽ diễn ra mạnh hơn. Việc can thiệp có thể vượt xa hơn việc nhà nước nhảy vào các ngành công nghiệp và tiến đến việc dựng một rào cản thuế quan để chặn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ông Jones đề cập đến quyết định của chính phủ Anh hôm thứ Năm mua lại 25% cổ phần trong chi nhánh ở Anh của công ty thép Tata, khi tập đoàn thép của Ấn Độ này loan báo kế hoạch rút khỏi đầu tư ở Anh sau khi gặp nhiều khó khăn do thép xuất khẩu giá thấp của Trung Quốc gây ra. Theo một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh, nếu chính phủ mua lại cổ phần của công ty này, thì đó chỉ là cổ phần nhỏ, không có quyền chi phối, với mục tiêu hỗ trợ cho nhà đầu tư dài hạn trong ngành này. Trước đó, Mỹ, Canada, Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, Mexico, Nam Triều Tiên, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ ra một thông cáo chung hôm thứ Ba kêu gọi các nước nhanh chóng hành động giảm sản lượng thép. Một ngày sau khi các nước này không đạt được một thỏa thuận đa phương toàn diện cho việc cắt giảm này tại hội nghị giải quyết cuộc khủng hoảng, được tổ chức tại Brussels với sự tham gia của 30 nước nhưng không có Trung Quốc. Trong cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker nói với hãng tin NPR rằng cuộc khủng hoảng thép đã kéo giá thép xuống, giảm mức lợi nhuận và làm mất đi 13.000 công việc làm trong năm ngoái. Tân Hoa Xã chỉ trích hội nghị ở Brussels. Xã luận của hãng thông tấn này nói, đổ lỗi cho các nước khác luôn là một cách dễ dàng và chắc thắng mà các chính trị gia dùng để chống lại cơn bão tình hình kinh tế thấp kém ở trong nước. Nhưng đổ lỗi và bảo hộ sẽ phản tác dụng. Đối với nhiều người, phản ứng phi ngoại giao của hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc sẽ chỉ làm tăng thêm mức độ mâu thuẫn toàn cầu và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thương mại. Mà theo ông Jones thì điều đó không có lợi cho bất cứ nước nào.
China doesn't really have the sort of social safety net, the unemployment insurance and so on and so forth that we are used to.
Trung Quốc thực sự không có một hệ thống an sinh xã hội hay hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, vân vân. Những hệ thống được chúng ta sử dụng ở các nền kinh tế phương Tây. Do đó họ sử dụng các doanh nghiệp nhà nước trong nhiều lĩnh vực như là một phương tiện thay thế cho hệ thống an sinh xã hội.
Ông John nói thêm rằng Trung Quốc sẽ đặt vấn đề ổn định chính trị và xã hội lên ưu tiên hàng đầu, và điều đó sẽ quyết định tốc độ tái cơ cấu kinh tế của nước này.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet, Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng họ đã quyết định gửi sang Seoul thân nhân của một nhóm người đào tị mà Bình Nhưỡng nói đã bị miền Nam bắt cóc. Seoul bác bỏ quyết định này trong một cuộc gặp mặt trực tiếp, nói rằng 12 phụ nữ trong cuộc đã tự mình quyết định xin đi định cư ở miền Nam. Bình Nhưỡng cảnh cáo họ sẽ có những biện pháp trả đũa mạnh nếu miền Nam không tạo điều kiện dễ dãi cho cuộc họp mặt. Hội Hồng Thập Tự của Bắc Triều Tiên nói trong một thông báo gửi qua hãng thông tấn KCNA của chính quyền miền Bắc rằng gia đình của những phụ nữ bị bắt cóc ngay giữa ban ngày tha thiết yêu cầu được tiếp xúc với người thân trong thời hạn sớm nhất. Bình Nhưỡng nói bác bỏ cuộc gặp mặt này, kể như miền Nam đã thú nhận là đã bắt cóc những phụ nữ này. Seoul nói rằng các phụ nữ trong cuộc đã tự làm quyết định tập thể là đào tị sang miền Nam trong khi đang làm việc ở Trung Quốc. Mỹ hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình cho Yemen đã khởi sự tại Kuwait ngày hôm qua sau khi bị hoãn lại vì các phái đoàn của phe đối lập không đến dự để phản đối các vụ vi phạm ngừng bắn mà họ quy cho các lực lượng chính phủ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói, chúng tôi tin rằng tất cả các bên liên quan giờ đã tới Kuwait. Ông nói phía Mỹ tin rằng cuộc hưu chiến ngưng các hành động thù nghịch hồi gần đây ở Yemen đã được duy trì về phần lớn. Ông nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng cuộc đàm phán có tầm quan trọng thiết yếu đối với Yemen tại thời điểm này, và ông kêu gọi tất cả các bên hãy dấn thân trong tinh thần thiện chí, hầu có thể tức thời chấm dứt cuộc xung đột quân sự và vãn hồi tiến trình hòa bình. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, 4 học giả và 2 nhà báo đang bị truy tố hôm nay trong những vụ án riêng rẽ có liên quan tới tình hình tự do ngôn luận trong nước ngày càng bị siết chặt dưới quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan. Các học giả sẽ đối mặt với những cáo trạng về tội tuyên truyền khủng bố sau khi ký một tuyên bố lên án hành động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống phe nổi dậy người Kurd. Còn 2 nhà báo sẽ phải ra hầu tòa lần thứ 3 để bị xét xử về tội làm gián điệp. 4 học giả và hơn 1.000 đồng nghiệp của họ đã ký một bản kiến nghị hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngưng những vụ thảm sát cố ý và ngưng trục xuất người Kurd và những dân tộc khác ra khỏi khu vực. Có ít nhất 2 người thiệt mạng khi một chiếc cầu vượt dành cho xe đạp bị sập ở Rio de Janeiro, phương hại tới uy tín của thành phố này trong tư cách là thành phố đăng cai Olympic. Các giới chức chính phủ nói một nạn nhân thứ 3 được tin là đã mất tích sau khi một đợt sóng khổng lồ quét lên từ một vạch đá ập vào một chiếc cầu dài 50 mét dành cho xe đạp, là một phần của cây cầu sập và rơi xuống các tảng đá và bãi biển trên bên dưới. Tai nạn vượt cầu Tim Maya dành cho xe đạp là vụ mới nhất trong một loạt những vấn đề gây trở ngại cho các cuộc chuẩn bị Thế vận hội vào tháng 8 này, kể cả một vụ bột phát virus Zika, những xáo trộn chính trị đe dọa lật đổ Tổng thống Brazil, tình trạng ế ẩm vé bán Olympic và các biện pháp cắt giảm ngân sách diễn ra trong bối cảnh Brazil đang lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất tính từ nhiều thập niên qua.
Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Chương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao, trong đó đáng chú ý là tin thành phố Rio de Janeiro rước lửa thiêng cho Thế vận hội 2016.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện khủng hoảng kinh tế ở Nga sẽ không ảnh hưởng đến World Cup 2018. Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino hôm thứ Ba nói ông nhận được bảo đảm từ chính phủ Nga rằng cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc chuẩn bị cho việc đăng cai World Cup 2018. Suy thoái kinh tế ở Nga bước sang năm thứ hai do giá dầu hỏa hạ và các biện pháp chế tài của phương Tây đã buộc chính phủ ở Moscow cắt giảm chi tiêu khoảng 10% trong năm 2016. Ngân sách chuẩn bị cho World Cup liên tục bị giảm bớt và được giới hạn ở mức 9,38 tỷ đô la hồi tháng 2 năm nay. Chủ tịch Infantino nói, như chúng ta đều biết về tình hình kinh tế khó khăn ở Nga, và chúng tôi mới đây nhận được bảo đảm rằng World Cup sẽ không bị ảnh hưởng. Theo tôi thì World Cup không những góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá mà còn đóng góp tích cực cho nền kinh tế của Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mokko, ông Infantino cũng nói về những cáo buộc chống lại ông liên quan đến hồ sơ Panama. Ông nói tôi đã làm rõ rằng chuyện hồ sơ Panama là không có gì phải ầm ĩ, bởi vì mọi thứ được làm một cách hợp pháp, đúng cách, minh bạch và rõ ràng. Liên đoàn bóng đá Âu Châu, tức UEFA, xác nhận rằng ông Infantino, giới chức của cơ quan này vào thời gian đó, là một trong hai giới chức ký hợp đồng bán quyền truyền hình cho hai doanh nhân Argentina. Quyền truyền hình đó được bán lại đến 3 lần và hai doanh nhân đó bị chính quyền Mỹ truy tố trong vụ bê bối tham nhũng lớn đã đẩy FIFA vào cuộc khủng hoảng. Cả UEFA và ông Infantino đều nói họ không làm gì sai trong vụ này. Neymar sẽ tranh Olympic nhưng không tranh Copa America cho Brazil. Câu lạc bộ Barcelona hôm thứ Tư cho hay Neymar sẽ thi đấu cho Brazil tại Olympic Rio de Janeiro nhưng sẽ không tham gia giải Copa America. Barcelona loan tin này sau trận thắng đậm Deportivo La Coruna với tỷ số 8-0 trong khuôn khổ giải bóng đá Tây Ban Nha. Neymar ghi được một bàn trong trận thắng đó, chấm dứt chuỗi 5 trận không ghi được bàn nào của tiền đạo ngôi sao này. Neymar trước đó cho hay anh muốn thi đấu cho Brazil ở cả hai giải và Liên đoàn bóng đá Brazil đã đề nghị Barcelona như vậy, nhưng câu lạc bộ xứ Catalan này không muốn để Neymar vắng mặt quá lâu, sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải tới. Brazil và Barcelona đã thương lượng mấy tháng qua trước khi đi đến thỏa thuận này. Thông báo của Barcelona nói, câu lạc bộ Barcelona cảm ơn Liên đoàn bóng đá Brazil và ông chủ tịch Marco Polo Del Nero đã chấp nhận đề nghị của câu lạc bộ là để cho Neymar thi đấu tại Olympic Rio và không thi đấu ở giải Copa America. Các câu lạc bộ không bị FIFA bắt buộc phải để cho cầu thủ tham gia tranh tài Olympic, nhưng bị bắt buộc phải để cầu thủ tranh tài tại giải Copa America Centenaria sẽ diễn ra ở Mỹ. Bóng đá Olympic sẽ tranh tài từ ngày 3 đến 21 tháng 8, còn Copa America sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 6. Bóng đá Olympic là bóng đá U23, nhưng mỗi đội tuyển quốc gia được có 3 cầu thủ không giới hạn tuổi. Neymar, 24 tuổi, sẽ là một trong 3 cầu thủ đó trong đội hình của huấn luyện viên Dunga. Huy chương vàng bóng đá Olympic là danh hiệu duy nhất mà bóng đá nam của Brazil chưa bao giờ giành được. Neymar là ngôi sao chính trong đội hình của Brazil đã thua Mexico trong trận chung kết Olympic ở London cách đây 4 năm. Đội tuyển bóng đá nam Olympic của nước chủ nhà được xếp ở bảng A cùng với Nam Phi, Iraq và Đan Mạch. Brazil sẽ đấu trận mở màn với Nam Phi vào ngày 4 tháng 8 tại thủ đô Brasilia. Rio de Janeiro rước lửa thiêng Olympic cho Thế vận hội 2016. Ngọn lửa thiêng cho Thế vận hội đầu tiên ở Nam Mỹ được thắp lên hôm thứ Năm 21 tháng 4, tại nơi khai sinh Đại hội Thể thao cổ ở Hy Lạp, báo hiệu khởi sự cuộc rước đuốc 15 tuần lễ với đỉnh điểm là lễ khai mạc Olympic tại Rio de Janeiro vào ngày 5 tháng 8. Các nhà lãnh đạo của Ủy ban Olympic Quốc tế và các nhà tổ chức Brazil tại lễ nhận lửa ở Olympia cổ bày tỏ tin tưởng rằng Brazil sẽ đăng cai thành công Thế vận hội 2016, bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị đã buộc Tổng thống Brazil Dilma Rousseff phải bỏ kế hoạch đến dự lễ thắp đuốc. Bà Rousseff đối mặt với nguy cơ bị luận tội trước khi Thế vận hội khai mạc vì những cáo buộc đã dùng những thủ thuật kế toán sai quy định trong việc quản lý ngân sách liên bang. Nước chủ nhà cũng đang bị chìm đắm trong cuộc khủng hoảng kinh tế, các vụ bê bối tham nhũng đổ bể và dịch virus Zika, cùng với nhiều khó khăn đang ảnh hưởng đến Olympic, trong đó có việc cắt giảm ngân sách cho Olympic. Vé Olympic không bán được và một số công trình xây dựng phục vụ cho đại hội bị chậm trễ. Ông Carlos Nunzman, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Rio phát biểu rằng Thế vận hội sẽ giúp đoàn kết người dân Brazil và ông hứa thành phố chủ nhà sẵn sàng làm nên lịch sử. Ông Nunzman nói, chúng tôi hết sức tự hào đã tiến được đến đây vượt qua nhiều sóng gió dữ dội như phong trào Olympic chứng kiến. Ngọn lửa Olympic sẽ gửi đi một thông điệp cho Brazil là ngọn lửa đó có thể và sẽ đoàn kết toàn dân Brazil với nhau. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, ông Thomas Bach cũng bày tỏ hy vọng rằng Olympic Rio sẽ thành công.
Ông nói Thế vận hội sẽ mang thông điệp hy vọng đến cho những lúc khó khăn, và thật sự ngọn lửa Olympic sẽ mang thông điệp đó đến cho mọi nơi ở Brazil, bất chấp những khó khăn mà Brazil đang đối diện hôm nay. Ngọn lửa Olympic là một lời nhắc nhở vô tận rằng tất cả chúng ta là một phần của nhân loại. Chúng tôi mong đợi ngọn lửa này cuối cùng sẽ được thắp lên trên tháp đuốc Olympic tại Rio de Janeiro. Bên ngoài đền thờ thần Hera được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, nữ diễn viên Hy Lạp Katharina Lihu trong vai nữ tu đã dâng lời cầu nguyện đến các vị thần của Hy Lạp rồi dùng một thấu kính quy tụ tia sáng mặt trời để thắp lên ngọn lửa cho cây đuốc của bà. Các nghi thức tiếp tục diễn ra tại sân vận động cổ được trùng tu lại, nơi Thế vận hội Athens 2004 đã dùng cho cuộc tranh tài môn ném tạ. Eleftherios Petunias, vận động viên thể dục dụng cụ Hy Lạp, vô địch thế giới, nhận ngọn lửa, khởi đầu cuộc rước đuốc Olympic và trao cho Giovan Chavio, vận động viên Brazil hai lần vô địch bóng chuyền Olympic. Đuốc sẽ được rước quanh Hy Lạp trong 6 ngày tới trước khi được trao cho các đại diện của Brazil vào ngày 27 tháng này tại sân vận động cổ Athens được phục chế, nơi Thế vận hội hiện đại lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1896. Trong sự quan tâm đến cuộc khủng hoảng người tị nạn toàn cầu, cuộc rước đuốc ở Hy Lạp sẽ có một chặng dừng tại một trại tị nạn ở Athens, nơi đang có 1.500 người tị nạn và di dân bị kẹt ở Hy Lạp. Một trong số những người tị nạn sẽ cầm đuốc trong chặng rước đuốc tại đây. Một bé trai người tị nạn Syria cũng sẽ rước đuốc Olympic tại một chặng ở một thị trấn gần Olympia. Đặc biệt tại Thế vận hội Rio, lần đầu tiên IOC tổ chức cho các vận động viên người tị nạn tranh tài dưới cờ Olympic. Các giới chức IOC cho hay sẽ có khoảng 42 vận động viên người tị nạn có thể hội đủ điều kiện tham gia tranh tài. Và chọn lựa cuối cùng sẽ được thực hiện vào tháng 6 sắp tới. Chủ tịch IOC nói, chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của Ủy ban Olympic Quốc tế là gửi đi một thông điệp đoàn kết với người tị nạn, những người phải rời bỏ quê hương của mình vì chiến tranh và bạo động. Chúng tôi muốn lập ra một ngôi nhà cho họ trong làng Olympic. Chúng tôi muốn trao cho họ một ngọn cờ Olympic và một quốc ca của Olympic. Sau một chặng dừng ngắn ở Thụy Sĩ, ngọn lửa Olympic sẽ bắt đầu được rước xuyên suốt Brazil, bắt đầu từ thủ đô Brasilia vào ngày 3 tháng 5. Các nhà tổ chức nói rằng ngọn lửa sẽ được rước qua 20.000 km đường bộ và 16.000 km bằng máy bay để đi đến hàng trăm thành phố và thị trấn. 12.000 đại diện truyền tay nhau ngọn đuốc để vươn đến đa số 200 triệu dân Brazil. Khác với cách sắp đặt thường thấy ở các Olympic trước, Rio có đến hai sân vận động. Sân Maracana là nơi diễn ra lễ khai mạc và lễ bế mạc và là nơi tranh tài của môn bóng đá. Còn sân vận động Olympic là nơi diễn ra các cuộc tranh tài môn điền kinh. Sau đêm khai mạc trên sân Maracana, ngọn lửa Olympic sẽ được rước đến một địa điểm chưa được tiết lộ ở trung tâm thành phố và được giữ ở đó trong suốt thời gian Thế vận hội.
Vừa rồi là Tấn Trương với chuyên mục thể thao, tiếp theo đây là tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một người vợ trẻ đơn thân vượt trùng dương từ Việt Nam sang tận trời Âu để kêu oan cho chồng là một nhà hoạt động nhân quyền có tiếng. Đó là hành trình đầy thử thách trong chuyến quốc tế vận dài ngày của chị Vũ Minh Khánh, vợ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người đang bị Hà Nội khởi tố lần hai về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, sau các hoạt động cổ suý cho dân chủ và phổ biến kiến thức nhân quyền cho giới trẻ trong nước. Trong câu chuyện với tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, chị Khánh chia sẻ về lịch trình cuộc vận động, thông điệp chị muốn bày tỏ với thế giới và những dự định phía trước trong trường hợp luật sư Đài phải nhận thêm một bản án nữa vì Điều 88, vốn bị xem là cái còng trói buộc quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ chính kiến của công dân ở Việt Nam. Chị Vũ Minh Khánh.
Thật sự tôi cũng không hiểu lý do nào mà chúng tôi bị bắt và bị khởi tố cả. Bởi vì tất cả những cái công việc của chúng tôi làm hoàn toàn không có cái điều gì là phạm pháp, không có làm hại bất kỳ một con người nào, cũng như không có làm hại cái điều gì đến quốc gia Việt Nam cả. Đây là một cái điều hết sức là vô lý trong vấn đề luật pháp của Việt Nam. Họ tạm giam chồng tôi, hoàn toàn cách ly. Chồng tôi không được gặp luật sư, không được gặp người nhà. Hơn nữa, cái lệnh tạm giam này có thể kéo dài thêm 2 lần nữa. Tổng cộng là có thể trong vòng 1 năm trời họ không cần phải đưa ra tòa.
Lần này cũng như lần trước là luật sư Đài bị khởi tố về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Chị có nói là chị không hiểu lý do vì sao ông bị bắt và bị khởi tố. Nhưng mà với cái tội danh đưa ra lần thứ hai, theo chị thì luật sư Đài có những cái hoạt động nào liên hệ với cái tội danh đó?
Tôi khẳng định rằng chồng tôi không làm điều gì để chống lại nhà nước Việt Nam. Chồng tôi chỉ đang làm tốt cho xã hội Việt Nam mà thôi. Bởi vì những cái hoạt động của chồng tôi đó là bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam và là cái điều mà ngay cả nhà nước Việt Nam cũng đang nỗ lực để làm cái điều đó theo như cái sự mà họ công bố ra quốc tế và Việt Nam đã ký kết luật nhân quyền quốc tế. Chúng tôi chỉ hoàn toàn thực hiện những điều theo hiến pháp Việt Nam đã quy định theo luật nhân quyền quốc tế mà thôi. Những việc mà chúng tôi làm đó là chúng tôi giúp đỡ pháp lý cho những người bị oan ức, bị cướp nhà, cướp đất, những người đang bị bất bình, đang bị đánh đập, bị nhiều những cái sự bất công và họ đã nhiều năm tháng phải nằm ngủ ở vỉa hè để đi khiếu kiện vì những sự oan ức. Chúng tôi thường dạy nhân quyền cũng như dạy luật pháp quốc tế cho những người dân Việt Nam để họ hiểu biết hơn về cái quyền của mình. Và chúng tôi cũng là những người viết những cái vấn đề để giải thích cho người dân về vấn đề luật pháp. Tất cả những hoạt động của chúng tôi nhằm mục đích để Việt Nam có nhân quyền. Đồng thời chúng tôi cũng là một người mà có ảnh hưởng khá là tốt đối với cả chính giới ở quốc tế. Ví dụ như các nước châu Âu, Hoa Kỳ và Úc cũng như là các quốc gia văn minh trên thế giới hộ cho vấn đề nhân quyền thì chúng tôi đều có mối liên hệ với họ để giúp cho người dân Việt Nam có được nhân quyền.
Đôi nét về lịch trình chuyến vận động lần này, chị sẽ gặp những ai? Chuyến đi này sẽ kéo dài trong bao lâu?
Về chuyến đi này thì tôi sẽ gặp những người dân biểu này, tôi sẽ gặp Bộ Ngoại giao, các cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, và sẽ đi Canada, châu Âu và sau đó tôi sẽ đi Úc. Cái lịch trình của tôi sẽ kéo dài trong thời gian 2 tháng ạ.
Cái chuyến quốc tế vận lần này để kêu oan cho chồng thôi hay là còn có một thông điệp nào khác mà chị muốn chia sẻ?
Ngoài cái việc kêu oan cho chồng thì tôi muốn là có một cái thông điệp đó là Việt Nam phải có nhân quyền. Tôi mong ước rằng người dân Việt Nam phải có được cái quyền đó để không còn bị áp bức, không còn bị cảm thấy thiệt thòi, bất công nữa.
Thế nhưng vì sao vận động sự ủng hộ cho một nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam mà chị không nhắm vào sự ủng hộ của người Việt trong nước mà mang chuông đi đánh xứ người?
Em cũng rất cần cái sự ủng hộ của người Việt ở trong nước. Cũng có rất là nhiều những người anh em đấu tranh ở trong nước đã liên tục làm những cái cuộc vận động cho anh Đài. Nhưng mà bởi vì ở trong nước thì vì là không có nhân quyền cho nên đều là thấp cổ và bé họng. Ngay như chúng tôi là những người bảo vệ nhân quyền mà chúng tôi còn có những cái mối quan hệ rộng rãi trong cả trong và ngoài nước quốc tế như vậy và chúng tôi còn bị bắt thì huống chi những người khác. Vì vậy cái cuộc đấu tranh này cần rất nhiều những sự ủng hộ của chính giới của các nước giúp đỡ cho người dân Việt Nam ạ.
Tại sao cái lời kêu cứu của chị không được gửi gắm tới các dân biểu tại Việt Nam vốn là những người đại diện cho người dân trong nước mà lại được gửi tới các dân biểu của Mỹ, của Canada, của Úc?
Đây cũng quả thật là một sự đau lòng và bất hạnh cho bản thân tôi cũng như là cho người dân Việt Nam nói chung. Tôi chứng kiến nhiều cái cảnh nhiều những người dân quá là oan ức, đau khổ trong những cái sự mất nhân quyền và họ đã chạy ra, họ ôm chân những cái người chính quyền để có thể giải quyết những cái vụ việc oan ức của dân. Họ phải nằm lăn ra vỉa hè khóc lóc rồi họ cầm những cái biển hiệu để họ trăng lên suốt ngày, suốt tháng nhưng mà không có một người nào để giải quyết. Tôi biết rằng nếu như tôi mà có đến ôm chân họ thì tôi cũng sẽ không được giải quyết cái điều gì cả. Mà hơn nữa, trong cái quá trình mà tôi đấu tranh cho anh Đài, khi mà tôi đến gặp Bộ Công an, tôi gặp trại giam, tôi cũng đã có đấu tranh. Nhưng tất cả những lời nói của tôi nó chỉ giống như đi vào một bức vách mà thôi. Và thậm chí tôi còn bị gây phiền hà và khó khăn. Đó là lý do vì sao tôi phải ra nước ngoài để vận động ạ.
Chị nghĩ gì về các hoạt động của chồng mình so với cái khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam là cấm tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam?
Chồng tôi đang thực hiện quyền tự do ngôn luận trong cái việc nói lên tiếng nói của người dân và nói lên những cái vấn đề bức xúc trong xã hội, chứ chồng tôi không hề tuyên truyền chống lại nhà nước Việt Nam. Giống như nhiều nhà phân tích nói rằng điều 88 đó là sự mơ hồ và vi hiến.
Thế chị nghĩ sao nếu như luật sư Đài lại phải tiếp tục nhận thêm một bản án về tội danh này, tuyên truyền chống nhà nước?
chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục lên tiếng nói và tiếp tục đấu tranh để đòi lại cái sự công bằng cho chồng tôi ạ. Và nếu như họ vẫn cố tình để kết án chồng tôi thì nhà nước Việt Nam nên xem xét lại chính bản thân mình. Hãy lắng nghe tiếng nói chung của cộng đồng thế giới. Nhà Việt Nam so với các quốc gia khác trên thế giới thì vẫn còn là quá lạc hậu, vẫn còn là quá yếu kém. Tôi mong rằng chính quyền Việt Nam hãy nhìn nhận lại mình để học tập theo những nước khác để cho người dân Việt Nam được hưởng cái sự tốt đẹp hơn.
Nếu như con đường theo đuổi nhân quyền của chồng chị tiếp tục bị khép lại sau song sắt nhà tù, thì liệu thoát ly khỏi Việt Nam có là một giải pháp?
Hai vợ chồng tôi đều không muốn đi đâu ra khỏi Việt Nam. Chúng tôi muốn ở lại Việt Nam để tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam ạ.
Có bao giờ luật sư Đài chia sẻ với chị về những hoạt động của anh, về cái tâm tư, trăn trở, nguyện vọng của anh và vì sao anh vẫn kiên trì làm những điều mà đã vốn đưa anh vào vòng lao lý trước đây? Anh có lường trước là nếu anh tiếp tục là anh sẽ phải gặp những chuyện như ngày hôm nay?
Có, chồng tôi cũng biết rằng khi mà hoạt động như vậy thì đương nhiên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cá nhân và cũng có thể là sẽ tiếp tục lại phải vào vòng lao lý. Nhưng mà chồng tôi vẫn muốn đấu tranh và vẫn muốn làm cái điều gì đó để thật sự xây dựng cho đất nước và tốt cho người dân Việt Nam. Đó là cái nguyện vọng và lý tưởng của chúng tôi ạ.
Thế với người trẻ Việt Nam là cái đối tượng mà luật sư Đài hướng tới rất nhiều trong các hoạt động bảo vệ nhân quyền của mình, thì chị muốn giới trẻ Việt Nam biết gì về chồng mình, một nhà hoạt động trẻ đã hai lần bị khởi tố về tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Tôi muốn rằng thế hệ trẻ Việt Nam hãy dũng cảm, hãy đứng lên, hãy tiếp tục để bảo vệ nhân quyền cho đất nước. Bởi vì không có cái điều gì nó đến một cách tự nhiên cả, mà nó đòi hỏi cần phải có những người dám hy sinh thì mới có được một cái xã hội tốt đẹp. Nhờ vì vậy các bạn hãy dũng cảm, hãy tiếp tục dấn thân vì một Việt Nam tốt đẹp.
Đặt chân tới Mỹ để kêu oan cho chồng mình là một nhà hoạt động nhân quyền, thì chị mong muốn cái mối bang giao Việt-Mỹ sẽ giúp ích như thế nào đối với tình hình nhân quyền Việt Nam?
Việt Nam cần phải thực hiện những cái vấn đề về nhân quyền để có được những cái kết nối tốt hơn đối với các chính phủ của nhiều quốc gia văn minh trên thế giới. Cái chuyến thăm vào tháng 5 này của Tổng thống Obama đến Việt Nam, mong rằng Tổng thống Obama sẽ đề cập đến vấn đề của anh Đài để anh Đài sớm được trả tự do. Đấy là điều mà tôi mong mỏi. Vì tôi hiểu rằng nước Mỹ luôn là đất nước đứng đầu thế giới về vấn đề quyền con người, và cái nền tảng xây dựng xã hội của nước Mỹ có được cái sự văn minh tốt đẹp như bây giờ, đó là bởi vì họ xây dựng trên nền tảng về nhân quyền của con người. Khi mà mình nhắm đến thì cái lợi ích của con người thì sẽ đem đến một cái sự tốt đẹp cho cái xã hội đó, chứ không phải là vấn đề kinh tế điều khiển, cũng không phải vấn đề quyền lực điều khiển. Mong muốn rằng nước Mỹ khi mà đầu tư kinh tế hay là bất cứ điều gì đến trên một quốc gia thì đất nước đó phải có nhân quyền để đảm bảo rằng cái quyền lợi đến trên tất cả những người dân ạ.
Luật sư Nguyễn Văn Đài từng bị tuyên án 5 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2008. Anh thành lập Hội Anh Em Dân Chủ vào năm 2003 để phối hợp các hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Anh cũng là sáng lập viên của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, đào tạo các luật sư bảo vệ nhân quyền và phát huy giáo dục pháp lý. Anh đã đi rất nhiều nơi trong nước, từ thành phố này sang thành phố khác, để hướng dẫn cho người trẻ báo cáo các vi phạm nhân quyền và thực thi quyền làm người được hiến pháp nội địa và luật pháp quốc tế công nhận.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
"46 năm qua, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đã kỷ niệm ngày 22 tháng 4 là Ngày Trái Đất. Vào năm 1970, Ngày Trái Đất là kết cục của một phong trào sinh ra từ sự công phẫn đang gia tăng về việc thiếu phản ứng chính trị trước tình trạng ô nhiễm tràn lan và suy thoái môi trường trên khắp Hoa Kỳ. Ngày Trái Đất đầu tiên thu hút hơn 20 triệu người tham gia, và kể từ khi đó, phong trào này đã tiếp tục phát triển và mở rộng để bao gồm tất cả những vấn đề môi trường, bao gồm gần đây nhất là biến đổi khí hậu. Chủ đề của năm nay là Cây cho Trái Đất. Rừng là lá phổi của trái đất, và do đó rừng hết sức hệ trọng đối với sự khỏe mạnh và hạnh phúc của chúng ta. Rừng lưu giữ khí carbon dioxide gây nên hiệu ứng nhà kính và sinh ra khí oxy. Rừng điều hòa những hệ thống khí hậu toàn cầu và khu vực và nhả hơi nước vào khí quyển mà sau đó trở về trái đất dưới dạng mưa. Đối với những cộng đồng người dân địa phương, rừng là một nguồn thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men thiết yếu và những lâm sản tạo ra thu nhập như cao su và các loại quả hạt. Vì vậy, nếu rừng bị đốn hạ, ảnh hưởng tiêu cực là sâu rộng trong sự suy thoái môi trường sống chung của chúng ta. Khi cây bị đốn hạ, chính những cây này và cảnh quan trơ trọi thải ra carbon dioxide mà chúng lưu giữ. Thực tế là tình trạng phá rừng và những thay đổi trong việc sử dụng đất sản sinh gần 1/4 lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Tuy nhiên, mỗi năm, chúng ta mất đi hơn 15 tỷ cây do phá rừng, phát triển đất đai và quản lý rừng yếu kém. Điều này làm suy thoái môi trường của chúng ta và làm trầm trọng thêm những nguyên nhân lẫn ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ý tưởng đằng sau khẩu hiệu của năm nay, cây cho trái đất, là để gợi cảm hứng cho người dân trồng cây, 7,8 tỷ cây cho tới năm 2020. Gần 8 tỷ cây mới sẽ giúp chúng ta chống lại biến đổi khí hậu và ô nhiễm, làm chậm sự suy thoái môi trường và bảo vệ sự đa dạng sinh học. Nhân ngày trái đất hôm nay, chúng ta hãy nhớ rằng giảm thiểu phá rừng và trồng cây mới trên quy mô lớn có thể giúp hạn chế rất nhiều những vấn đề môi trường mà hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt ngày hôm nay.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng xen vào một cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra ở Vương quốc Anh khi cử tri nước này biểu quyết xem liệu nước Anh có nên ở lại hay ra đi khỏi khối Liên hiệp châu Âu. Không lâu sau khi chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đáp xuống phi trường Stansted bên ngoài thủ đô London chiều tối hôm qua, nhà lãnh đạo Mỹ qua một bài báo đã hối thúc nước Anh nên ở lại trong khối EU. Ông nói quyết định đó sẽ giúp cho nước Anh hùng mạnh hơn. Ông nói EU không giảm thiểu ảnh hưởng của nước Anh mà ngược lại tăng tầm ảnh hưởng đó. Lãnh đạo của 170 quốc gia đang chuẩn bị tề tựu tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York trong ngày hôm nay để ký thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 4 tháng sau khi khởi sự các cuộc thương thuyết đầu tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tại lễ ký kết này. Thỏa thuận này đã chín mùi trong các cuộc họp ở Paris hồi tháng 12 năm ngoái và là một bước đột phá quan trọng trong các cuộc thương thuyết về khí hậu trên toàn cầu. Đêm hôm qua, các lễ lạc tổ chức ngoài đường phố để vinh danh cuộc đời và biểu tượng âm nhạc Prince đã kéo dài cho tới sáng sớm hôm nay, nhiều giờ đồng hồ sau khi tin về cái chết của ông được loan báo. Tại thành phố Minneapolis của Minnesota, thị trấn nhà của ngôi sao âm nhạc này, hàng nghìn người đã ăn mừng sự nghiệp của Prince trong sự kiện lớn bên ngoài hộp đêm, nơi mà người nghệ sĩ này đã nhiều lần tới trình diễn. Mỹ hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình cho Yemen đã khởi sự tại Kuwait trong ngày hôm qua sau khi bị hoãn lại vì các phái đoàn của phe đối lập không đến dự để phản đối các vụ vi phạm ngừng bắn mà họ quy cho các lực lượng chính phủ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói là ông tin là tất cả các bên liên quan giờ đã ở Kuwait và ông nói ông tin rằng cuộc hưu chiến hồi gần đây ở Yemen đã được duy trì về phần lớn. Các cuộc thương thuyết đang diễn ra ở Kuwait và theo lịch trình lẽ ra đã khởi sự từ ngày thứ hai. Các thành viên của phe nổi dậy Houthi và chính đảng của cựu lãnh tụ Yemen đã rời Yemen để sang Kuwait ngày hôm qua sau khi được trấn an rằng cuộc ngừng bắn sẽ được duy trì. Có ít nhất 2 người bị thiệt mạng khi một cầu vượt dành cho xe đạp bị sập ở Rio de Janeiro, phương hại tới uy tín của nước này trong tư cách là thành phố đăng cai Olympic. Các giới chức chính phủ nói một nạn nhân thứ ba được tin là đã mất tích sau khi một đợt sóng khổng lồ quét lên từ một vách đá ập vào một chiếc cầu dài 50 mét dành cho xe đạp là một phần của cây cầu sập và rơi xuống các tảng đá và biển ở bên dưới. Tai nạn này là vụ mới nhất trong một loạt những vấn đề đang gây trở ngại cho các công cuộc chuẩn bị cho Thế vận hội vào tháng 8 này của Rio de Janeiro.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 8 giờ tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.